Chương 508, tử kích kỳ lân chân thân cái chết của Bạch Chiêu Cự như sét đánh ngang tai, khiến Linh Uy Ngưỡng phẫn nộ tột cùng. Vài tên vạn yêu quốc, cường giả vô tình trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ ấy, nén chặt sự cuồng bạo trong lòng. Linh Uy Ngưỡng cố gắng kiềm chế bản thân, không tàn sát tất cả mọi người. Bạch Chiêu Cự vốn có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Linh Uy Ngưỡng. Hắn không muốn thanh danh của Bạch Chiêu Cự bị hoen ố, mong muốn Bạch Chiêu Cự bằng thực lực của mình sánh vai cùng hắn. Linh Uy Ngưỡng đã dốc hết tâm huyết, bồi dưỡng Bạch Chiêu Cự bằng vô số tài nguyên. Bạch Chiêu Cự cũng không phụ lòng tin, bằng thiên phú và nỗ lực, trở thành một trong ngũ đại yêu đế của vạn yêu quốc, đồng thời là cánh tay đắc lực nhất của Linh Uy Ngưỡng. Nhưng giờ đây, mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể, Bạch Chiêu Cự chết, ngũ đại yêu đế chỉ còn lại 4 người. Mất đi Bạch Chiêu Cự, họ không còn là ngũ đại yêu đế, cũng đồng nghĩa với việc mất đi ác chủ bài mạnh nhất. Cái chết của Bạch Chiêu Cự khiến kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu buộc phải lùi lại hàng vạn năm, cho đến khi họ bồi dưỡng được người kế nhiệm Bạch Đế. Bên cạnh đó, Linh Uy Ngưỡng cũng cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp sau cái chết của Bạch Chiêu Cự, nắm trong tay mưu kế kinh thiên động địa. Linh Uy Ngưỡng từng bước hợp tác với Tê Chiếu, từng bước thực hiện kế hoạch. So với kế hoạch của Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc, kế hoạch của họ như trăng sáng so với đom đóm, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có vài lần gặp sự cố ngoại ý muốn do Tê Chiếu gây ra, dưới sự thao túng của Linh Uy Ngưỡng, kế hoạch vẫn tiếp tục tiến hành, chỉ chậm hơn một chút do sự chú ý của chấp pháp giả. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu dựa vào sự tồn tại của ngũ đại yêu đế và hai thanh vô tướng thần binh để bảo đảm cho kế hoạch thành công. Khi kế hoạch sắp sửa hoàn thành, bước quan trọng nhất lại bị gián đoạn chí mạng bởi cái chết đột ngột của Bạch Chiêu Cự. Cái chết của Bạch Chiêu Cự gieo vào lòng Linh Uy Ngưỡng một nỗi nghi ngờ u ám. Nhìn thi thể Bạch Chiêu Cự, hắn bỗng liên tưởng đến một người, Tri Bắc Người, có vai trò chủ chốt trong kế hoạch đại nhân vật kế hoạch của Vạn Yêu Quốc tại Vạn Thần Điện. Kể từ khi bước vào tuần thiên giới, nhiều quyết định quan trọng đều do Tri Bắc đưa ra, và Bạch Chiêu Cự chỉ là con rối được hắn điều khiển. Việc Bạch Chiêu Cự hy sinh khiến Linh Uy Ngưỡng không khỏi nghi ngờ động cơ thực sự của Tri Bắc. Tri Bắc có ý thức tự chủ mãnh liệt, khiến hắn trở nên khó kiểm soát. Khi sử dụng Tri Bắc như ác chủ bài, Linh Uy Ngưỡng luôn canh cánh trắng trong lòng. Cái chết của Bạch Chiêu Cự càng khiến hắn đung nấu nghi ngờ. Với Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, Bạch Chiêu Cự có vị trí vô cùng quan trọng. Hy sinh Bạch Chiêu Cự có vị quan trọng. Hy sinh Bạch Chiêu Cự, thậm chí đánh đổi nửa thần quốc cũng là điều đáng giá. Trước đây, để ngăn cản Tê Chiếu, Ma Vũ và đồng bọn không tiếc hy sinh sức mạnh to lớn để tiêu diệt Tri Bắc. Càng suy nghĩ, Linh Uy Ngưỡng càng nghi ngờ Tri Bắc. Hắn thậm chí cho rằng tất cả kế hoạch trước đây đều là âm mưu của Tri Bắc nhằm loại bỏ Bạch Chiêu Cự. Tuy nhiên, dù căm phẫn Tri Bắc, Linh Uy Ngưỡng vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Chỉ khi tìm được bằng chứng đầy đủ, hắn mới ra tay trừng trị Tri Bắc. Sát ý cuồng bạo tỏa ra từ Linh Uy Ngưỡng khiến phần yên nín lặng. Cái chết của Bạch Chiêu Cự khiến Linh Uy Ngưỡng bộc lộ sự phẫn nộ tột cùng, khác hẳn tính cách bình thường của hắn. Tuy nhiên, Phần Yên không dám hỏi thêm, chỉ âm thầm kinh ngạc. Giết chết vài tên vạn yêu quốc, Linh Uy Ngưỡng xoay người, đôi mắt lóe lên tia sáng tử kim. Lũ các người đáng chết, cho dù vi phạm cấm kỵ, ta cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi tại đây. Giọng nói lạnh như băng, chứa đầy phẫn nộ và sát ý của Linh Uy Ngưỡng vang vọng khắp không gian. Vô tướng thần binh tử kim kích trong tay hắn bay lên cao, biến thành một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, u với mái tóc tím và đôi mắt tử thần. Linh Uy Ngưỡng gầm lên một tiếng, một luồng hào quang tử kim chói mắt bùng phát từ người hắn. Hào quang dần tan biến, thay thế cho Linh Uy Ngưỡng là một con tử kim kỳ lân cao hơn 5 mét, dài hơn 10 thước, nổi giận tột độ. Linh Uy Ngưỡng cuối cùng đã lộ ra bản thể mạnh mẽ nhất của mình, một tử kim kỳ lân hoàn toàn thể sau khi được tôi luyện bởi sức mạnh của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Trước đây, Linh Uy Ngưỡng cũng có thể sử dụng sức mạnh của tử kim kỳ lân, nhưng chỉ là một phần. Biểu hiện rõ ràng nhất là cơ thể chi hóa thành một phần kỳ lân. Đây là lần đầu tiên Linh Uy Ngưỡng biến thành tử kim kỳ lân hoàn toàn. Cũng bởi vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh to lớn này. Ngay sau khi hóa thân thành tử kim kỳ lân, Linh Uy Ngưỡng gầm lên với vạn yếu quốc, lui lại, hỗ trợ Tê Chiếu. Mọi người đều chứng kiến cảnh Linh Uy Ngưỡng dùng uy lực như sấm sét giết chết vài cường giả vạn yêu quốc trước đó. Sức mạnh vô song ấy khiến ngay cả Chí Tôn Cửu Vân cũng không thể chống trả. Nay hóa thân thành tử kim kỳ lân, thực lực của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi, bởi vì sau khi hóa thành kỳ lân chân thân, Liên Uy Ngưỡng đã vô hình trung đột phá cảnh giới giới chủ đỉnh phong, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Liên Uy Ngưỡng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình. Dù vậy, so với Liên Quân, hắn vẫn ở một đẳng cấp khác. Chỉ cần sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của Tử Kim Kỳ Lân, hắn cũng đủ sức tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Tuy nhiên, thực lực và khí tức mà Liên Uy Ngưỡng tỏa ra lúc này không giống với chấp pháp giả, nó không mang cảm giác áp đảo mà chỉ mạnh hơn giới chủ đỉnh phong một chút. Liên Uy Ngưỡng đã thể hiện sự thông minh của mình khi hắn hoàn toàn nắm vững sức mạnh cá nhân. Nếu Liên Minh phát hiện ra rằng hắn đã vượt qua giới hạn sức mạnh cho phép, họ sẽ không ngần ngại bỏ chạy thay vì đối đầu. Họ hiểu rõ các quy tắc và cấm kỵ do chấp pháp giả đặt ra, biết rằng không ai ngoài họ được phép vượt qua cấp độ của giới chủ, nếu không họ sẽ bị tiêu diệt. Do đó, nếu Liên Uy Ngưỡng đột phá đến cấp độ đó, họ sẽ chọn lựa chạy trốn thay vì chiến đấu đến cùng. Họ tin rằng Liên Uy Ngưỡng không thể duy trì trạng thái mạnh mẽ đó mãi mãi mà không gặp rắc rối, vì điều đó sẽ tương đương với việc thách thức chấp pháp giả. Liên Uy Ngưỡng hiểu rõ điều này, vì vậy hắn đã khéo léo giữ khí tức của mình ở ngưỡng giới chủ. Khi cảm nhận được sức mạnh từ Liên Uy Ngưỡng, Liên Minh đã không chạy trốn hay lùi bước như hắn dự đoán, mà thay vào đó, họ đã sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử. Trong lòng họ, chỉ cần Liên Uy Ngưỡng bị đánh bại, cuộc thí luyện tuần thiên giới này sẽ kết thúc, vì như câu nói, bắt giặc phải bắt vua, và bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để làm điều đó.